Đó. Thì cái chuyện này thật là rõ như ban ngày. Chúng ta dù có giữ giới giữ luật gì đi nữa, mà nếu cái ngã mình chấp nặng thì cái giữ giới giữ luật đó có giải thoát được không? Tỷ dụ như tôi nói, như giới luật thường của mình, tỳ kheo thì không được quất đất, tỳ kheo không được làm cho những cây cỏ nó bị hại, tỷ dụ như không được bứt cỏ tươi vân vân. Mình giữ cái luật đó hết sức là nghiêm trang, nhưng mà mình thấy người này thấy người kia không giữ được như mình, cái mình khinh họ, thì như vậy mình còn ngã không? Mà nếu còn ngã thì giải thoát nổi không? Đó. Bởi vậy cho nên cái giải thoát là cái chỗ không có ngã. Dù cho mình lăn lộn ở giữa quần chúng mà cái chấp ngã mình nó không còn, thì đó là mình được thanh tịnh. Còn nếu mà mình làm cái gì, ngồi ở trong đạo tràng mà lúc nào cái ngã mình cũng cao dòi dòi đó, thì cũng là cấu như thường. Cái chủ yếu là phải đừng chấp ngã. Bởi vì tất cả cái phiền não, cái ngã mạn, cái nóng giận, kiêu căng vân vân, nó đều phát nguồn từ cái chấp ngã mà ra. Phải không? Có khi nào thấy mình không ra gì hết mà ta động tới mình giận không? Người thấy ta quan trọng mà động tới cho nên nói sân liền đó. Thì như vậy mọi cái phiền não đều gốc từ cái ngã. Mà nếu không ngã thì còn gì phiền não? Mà không phiền não không phải tỉnh là gì? Còn nếu còn ngã thì tất nhiên còn có phiền não. Còn phiền não cho nên gọi là cấu. Thì như vậy cái lời giảng của ông Di Ma Cạch rất là chí lý, nghĩa là nói chỉ thẳng cái thực cho mình biết, chứ đừng có chấp cái tướng. Nhiều khi mình chấp cái tướng bởi vì trong kinh Phật cũng như trong luật Phật, Phật làm cái gì nó có ý nghĩa ngay trong cái thời đó, rồi mình không biết, mình lấy cái ý nghĩa trong thời đó rồi đem qua cái thời khác mình nhìn. Tôi nói ví dụ như luật tỳ kheo của chúng ta thì trong đó cái phần y và bát hết bao nhiêu? Nếu nói y bát gần hết 1/3 số giới luật rồi. Mà bây giờ y thì mình cũng không có mang ba y, bát thì mình cũng không có quải bát đi khất thực, thì như vậy làm sao? Giờ mình cứ ví dụ như bây giờ chúng ta ở một thiền viện hay là một già lam chúng ta tu, không có quấn y, không có mang bát đi khất thực, với một người quấn y mang bát khất thực, thì cái người quấn y mang bát khất thực đúng như trong luật dạy thì họ nhìn chúng ta họ khen họ chê. Mấy ông thầy này không có giữ giới, không có giữ luật. Mà nếu chúng ta ở trong thiền viện, ở trong ngôi già lam, chúng ta sống rất là bình dị, đơn giản, lại cái ngã chúng ta nó mất đi, thì như vậy đối với cái người mang bình bát quấn ba y đi khất thực mà cái ngã còn, thì ai hơn ai? Ai hơn ai? Thì như vậy thì cái trọng tâm không phải là dưới cái hình tướng, mà trọng tâm thì phải phá được cái gốc ở trong đó. Mà cái gốc ở trong là cái ngã, phải không? Vì vậy mà cái tu của chúng ta phải thấu tường tận cái gốc rễ của nó. Hiểu vậy rồi mới hiểu tại sao mà bên tinh thần đại thừa lại không có quan trọng những cái hình thức. Bởi vì cái hình thức là cái tướng bên ngoài tạm trong lúc cần đó, còn cái chủ yếu là cái ở bên trong, làm sao phá được cái ngã, cái đó mới là cái gốc. Bởi vậy cho nên chúng ta tu phải thực, nói vậy không phải là một chiều. Nếu mà bây giờ chúng ta tu, chúng ta không có quấn y, không có mang bát thì khất thực, mà chúng ta lại thêm cái ngã lớn nữa thì trúng người trạch. Nếu mà không có chấp tướng mà còn chấp ngã thì lại càng chặt hơn nữa, phải không? Tuy không chấp tướng mà chấp ngã thì đó cũng là bệnh thôi. Bởi vậy cho nên khi không chấp tướng thì cũng đừng chấp ngã nữa mới trúng, phải không? Chứ không chấp tướng mà chấp ngã thì lại càng chặt. Đây thêm một đoạn ông mới nói rằng tất cả pháp sanh diệt nó không dừng, như quyển, như điện, các pháp nó không có đối đãi, cho đến một niệm cũng không dừng. Các pháp đều do vọng kiến, như mộng, như là ánh nắng, như là mặt trăng trong nước, như là bóng trong gương vân, đều do vọng tưởng sanh. Thì như vậy, nếu ai thấy được các pháp như quyển, như quá, như trăng trong nước, như bóng trong gương, hằng thấy như vậy và biết tất cả đều do vọng tưởng sanh, thì người đó là cái người giữ giới giữ luật. Tại sao vậy? Sở dĩ giới luật là cấm không cho chúng ta tham ngũ dục, phải không? Không cho chúng ta nhiễm ngũ dục, không cho chúng ta vì ngũ dục mà tạo nên tội lỗi. Bây giờ thấy ngũ dục nó là như bóng, như là trăng đáy nước, như là quyển quá, thì còn gì mà tham? Không tham thì còn gì là nhiễm? Thì như vậy, thấy đúng như vậy đó là mình giữ giới giữ luật rồi. Còn mình thấy nó thiệt thì chưa có giữ được trọn vẹn. Mà ngài cũng nói rằng nếu mà người nào biết được như vậy đó mới gọi là khéo hiểu đó. Thì như vậy, đoạn trước thì ông chỉ cho chúng ta thấy được rằng cái tánh tội không thiệt từ tâm mà ra, mà tâm cũng là không thiệt nữa. Cho nên như vậy thì tâm không thiệt, tội không thiệt đều trở về như đó. Rồi đến cái đoạn thứ hai thì chỉ rằng tất cả cái tâm cấu thì cái ngã cũng là cấu, phải không? Thì chúng sanh cấu đó, nếu tâm mà nhơ thì chúng sanh cũng nhơ, tâm mà sạch thì chúng sanh sạch. Rồi cho tới vọng tưởng là nhơ, hết vọng tưởng là sạch, vân vân. Thì như vậy chỉ cho thấy rằng tất cả tội gốc từ tâm mà ra, nếu tâm thanh tịnh thì muôn tội theo đó đều hết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cho chúng ta thấy tất cả pháp như quyển như quá, mà biết rõ các pháp như quyển như quá không dính không kẹt, đó là người chân chánh giữ luật. Thì khi mà các thầy tỳ kheo này nghe ông Di Ma Cật nói vậy rồi thì họ lãnh hội được, họ phát tâm bồ đề. Rồi đọc tiếp đoạn kế. Thông Huệ: Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngài La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Thì con nhớ thuở xưa ở tại thành Tỳ Xá Ly có các ông trưởng giả đến chỗ của con, cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Vâng, ngài La Hầu La là con, ông là con của Phật, đã bỏ cái ngôi chuyển luân thánh vương đi xuất gia hành đạo, thì cái xuất gia đó nó có những cái lợi ích gì? Con liền đúng như pháp vì họ mà nói cái lợi ích của công đức xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, ngài La Hầu La không nên nói cái lợi công đức của người xuất gia. Vì cớ sao? Không có lợi, không có công đức ấy là xuất gia. Nghe nó ngược ngạo quá, phải không? Thì như vậy, tới cái chỗ này thì mình thấy có hai cái nhìn. Cái nhìn của ngài La Hầu La là nhìn trên cái hình thức. Nếu cái người xuất gia sẽ có những cái lợi gì, được những công đức gì, thì trong kinh Phật cũng đã nói cái ích lợi của người xuất gia. Như vậy thì cái ích lợi đó chỉ là cái ích lợi đối đãi của cái tướng hữu vi thôi, chứ không phải là nói tới cái ích lợi của cái vô vi. Còn ông Di Ma Cật thì ông nhìn người xuất gia là đi thẳng về cái chỗ vô vi, không có tướng. Mà không có tướng thì nói gì có lợi, có công đức. Thì cái chỗ này giống với cái chỗ mà vua Lương Võ Đế hỏi ngài Đạt Ma, phải không? Nói ông tạo tạo chùa, các chùa và nuôi tăng chúng vân vân rất là nhiều, vậy có lợi ích, có công đức gì không? Đó. Thì ngài liền nói không, không công đức. Thì như vậy cái nhìn của ông Duy Ma Cật nó gần với cái nhìn của nhà thiền. Đó. Bởi vì nói công đức, nói phước đức thì chỉ là cái hình tướng sinh diệt, còn cái chỗ chân thật đó nó ra ngoài các cái tướng đối đãi, cho nên nói là không. Đó. Thì ở đây ông nói cũng giống hệt như vậy, nên là nếu nói xuất gia thì không có lợi, không có công đức. Nhưng bây giờ đa số người nói xuất gia không lợi, không công đức thì họ có muốn xuất gia không? Có lợi có công đức gì mới ham tu chứ, không lợi không công đức tu chi. Nhưng mà đây là cái lẽ thật, bởi vì đi tới cái chỗ vô vi giải thoát á, thì nó không còn nằm ở trên những cái giả tướng. Mà không có nằm trên giả tướng thì làm gì thấy có lợi, thấy có công đức. Cho nên sau thì ông mới nói thêm cho rõ. Cái pháp hữu vi á, thì có thể nói có lợi, có công đức. Còn phàm người xuất gia là vì cái pháp vô vi, mà trong cái pháp vô vi á, thì không có lợi, không có công đức. À, như vậy thì ông xác nhận sở dĩ ông nói không có lợi, không công đức là đứng trên mặt vô vi mà nói, phải không? Ví dụ như mình nói giờ hai người xuất gia thì khỏi có vận chuyển gia đình, khỏi lo con cái, cho nên rảnh rang tu hành, thì cái lợi đó toàn là cái lợi của hình thức thôi, phải không? Đó. Chứ đâu phải là đi thẳng trong cái vô vi. Mà cái chủ yếu người xuất gia, có người nào xuất gia mà chỉ muốn được cái phước tương đối đâu, phải không? Đều muốn giải thoát, và giải thoát tức là đi tới chỗ vô vi. Cho nên đây là nói thẳng cái mục đích cứu kính đó. Đến trường hợp thứ hai, lào la người xuất gia đó không kia không đây, cũng không có trung gian, tức là không có chặn giữa, lìa 62 cái kiến chóp ở nơi niết bàn, người trí thọ nhận, tức là cái chỗ thọ nhận của người trí là cái chỗ sở hành của hàng thánh giả, hàng phục chúng ma. Như vậy thì cái người xuất gia là cái người thoát khỏi ngã chúng sinh, bỉ thử, tức là ngã nhân chúng sinh đó, không trung gian, và lìa tất cả cái kiến chấp hằng ở nơi niết bàn. Đó là chỗ thọ nhận của cái người trí, đó là cái chỗ sở hành của bậc thánh, hàng phục các cái chúng ma, độ được năm đạo, độ tức là qua được ngũ thú đó, ngũ đạo hoặc ngũ thú cũng giống nhau, qua được ngũ thú tức là không còn sanh ở trong năm đường đó nữa, trong sạch được ngũ nhãn, được ngũ lực, đứng ở trên cái ngũ căn, thành lập được ngũ căn, không có não hại người khác, lìa các cái tạp ác, dẹp phá các cái ngoại đạo, vượt khỏi các cái giả danh, ra khỏi chỗ bùng lầy, không bị trói buộc, không có ngã sở, không có cái sở thọ, không có bị nhiễu loạn. Ở trong thì ôm cái lòng vui vẻ, bảo hộ cái ý kia, tùy thuận cái thiền định, lìa các cái lỗi ác. Như vậy đó là tinh thần xuất gia. Nếu hay như vậy đó, ấy là cái người chân xuất gia. Thì như vậy cái chân xuất gia ở đây ông nói là mình phải rời cả ngã và ngã sở, và hằng đứng trên cái bờ niết bàn, hằng vượt ra khỏi mọi cái trói buộc nhiễm ô, và hằng ở trong cái thiền định. Như vậy mới thật là xuất gia. Cho nên xuất gia chúng ta nhớ có mấy nghĩa. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não và tam giới phiền não gia, ba là Như vậy thì cái chỗ này ông nói là mình xuất cái gì ra đó, tức là chúng ta phải ra khỏi tam giới, phải đứng ở trên cái bờ niết bàn, chứ không phải là chỉ có ra khỏi nhà thế tục thôi. Mà bây giờ phần nhiều chúng ta hay nói xuất gia có lợi ích đó, là xuất gia ở trong cái nhà thế tục, từ nhà thế tục mà ra khỏi có lợi ích gì, chứ mà ít có cái xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất phiền não và xuất tam giới là hai cái chỗ mà ở đây ông muốn nói. Thì như vậy tất cả mọi người, nếu chúng ta nhìn lại, chỉ nói rằng khi nào bỏ nhà cha mẹ vào chùa đó là xuất gia, thì nếu hiểu ngang chừng đó thì đời tu chưa có giá trị gì, phải không? Nếu mình chưa phá được phiền não, mình chưa ra khỏi tam giới, tức là chưa được giải thoát, thì cái xuất gia chưa đúng cái ý nghĩa xuất gia. Mà muốn đúng ý nghĩa xuất gia là phải dẹp sạch phiền não, phải được giải thoát sanh tử, ra khỏi tam giới tức là giải thoát sanh tử, đó mới là cái mục đích cứu kính của người xuất gia. Cho nên ở đây ông nói chân chánh xuất gia là phải như vậy đó. Thì như vậy là làm cho sáng tỏ thêm cái nghĩa xuất gia của người tu, chứ không phải là ông nói lý suông. Khi đó ông Di Ma Cật bảo các ông trưởng giả rằng các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm mà xuất gia. Vì cớ sao? Vì thế Phật ra đời rất khó được gặp. Như vậy thì các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Tại sao? Bởi vì khó gặp được Đức Phật ra đời. Thì các ông trưởng giả mới nói rằng, trưởng giả này tức là trưởng giả tử, là con đó, chứ không phải trưởng giả lớn. Thì các trưởng giả này thưa rằng, thưa cư sĩ, thì chúng tôi nghe Phật nói cha mẹ mà không cho thì không được xuất gia, tức là cha mẹ không cho phép thì không được xuất gia. Thì ông Như Cạc mới nói rằng đúng vậy, các ông liền phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là xuất gia, ấy tức là thọ giới cụ túc. Thì như vậy ở đây ông không nặng về cái hình thức xuất gia là cạo tóc vô chùa, phải không? Mà ông bảo xuất gia là phải phát cái tâm cầu thành Phật. Phát tâm cầu thành Phật, đó là xuất gia, đó là thọ giới cụ túc. Bởi vì tất cả người xuất gia, có người nào không cầu thành Phật mà xuất gia không? Phải không? Cầu thành Phật là mục tiêu cứu kính. Như vậy thì mình nhắm được cái mục tiêu cứu cánh đó mà làm, mà tiến, thì đó gọi là xuất gia. Thì khi ấy 32 người con trưởng giả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham đến thân bệnh ông ấy. Thì như vậy chúng ta có thể tóm lại cho dễ nhớ. Ở đây ngài Di Ma Cật, ngài muốn nói cái nghĩa xuất gia là đi thẳng vào cái giải thoát là pháp vô vi, chứ không phải xuất gia là cái pháp hữu vi. Cho nên khuyên ngài La Hầu La đừng lấy cái lợi của cái pháp hữu vi mà nói với các cái vị con trưởng giả. Rồi tới cái đoạn kế là muốn giảng trạch rằng người xuất gia là cái người phá được tất cả phiền não và ra khỏi cái nhà tam giới, đứng ở trên bờ niết bàn, đó mới là người chân thật xuất gia. Như vậy đó, thì chúng ta thấy ý nghĩa xuất gia này thật là thâm sâu. Kế đó là ngài A Nan. Ngài A Nan thật là đáng thương. Phật bảo ngài A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa Thế Tôn thân có chút ít bệnh, phải dùng sữa bò. Con liền mang bát đến nhà Đại Bà La Môn, đứng ở dưới cổng hay dưới cửa, đứng ở dưới cổng, vì nhà người ta có cái cổng lớn ở trước, đứng ở dưới cổng tức là ngay trước cửa, nhìn vô chờ người ta thấy rằng người ta kêu vô cho. Thì khi ấy ông Di Ma Cạch đến hỏi con rằng: vâng, ngài A Nan, vì sao mà sáng sớm mang bát đến đứng đây? Vì sao mà sáng sớm mang bát đến đứng đây? Chữ này chữ triều chứ không đọc là triều được. Thì con nói rằng: này cư sĩ, Thanh Thế Tôn có chút ít bệnh, phải dùng sữa bò, cho nên tôi đến đứng đây. Ông Di Ma Cạch nói: thôi thôi A Nan, chớ có nói lời ấy. Thanh Như Lai là cái thể kim cang, các cái ác đã dứt, các cái thiện đã đầy đủ, làm gì mà có bệnh, mà phải làm gì mà có não. Thôi lặng lẽ đi A Nan, chớ có chê bai Như Lai. Đuổi đi, chớ có khiến những cái ngoại đạo nghe nó, nghe cái lời thô này, không khiến cho những cái chư thiên có đầy đủ oai đức và những vị Bồ Tát ở các cái cõi tịnh độ khác được nghe cái lời này. Thôi ông đi đi, lặng lẽ đi đi, chứ đừng để ngoại đạo nghe, hoặc là chư thiên, hoặc là những vị Bồ Tát ở cõi khác nghe, cái này xấu hổ lắm. A Nan, chỉ chuyển luân thánh vương chỉ có một chút ít phước mà còn được không bệnh, huống nữa là Như Lai được vô lượng phước đức, khắp cả thù thắng thai, khắp thắng giả tai, tức là khắp hết thù thắng đó ư. Hãy đi A Nan, chớ có khiến chúng tôi nhận cái lời này mà sanh ra hổ thẹn, hay là chớ khiến cho chúng tôi phải sinh ra hổ thẹn. Ngoại đạo thậm chí nếu nghe được cái lời này thì sẽ khởi nghĩ thế này: sao gọi là thầy, tự cứu tự mình bệnh mà không có thể cứu được, mà hay cứu bệnh cho người khác. Như vậy thôi đi anh An, ông đừng có để chúng tôi hổ thẹn lắm. Tại sao hổ thẹn? Vì ngoại đạo thậm chí mà họ nghe nói cái lời này thì họ liền đặt câu hỏi: tại sao mà thầy là thầy mà cái bệnh mình không cứu được, mà nói cứu bệnh người khác thì vô lý, thấy không? Bởi vậy nên tôi nói chú tu ráng. Bệnh nó có hai thứ: bệnh thân và bệnh tâm. Nghĩa là thân thì cũng khuyên Phật tử nó tu hành, ngồi thiền ít bệnh, mà mình bệnh rề rề thiệt là xấu hổ cho tôi biết mấy, thấy không? Mỗi khi nói với Phật tử tôi nói người ngồi thiền ít bệnh, mà mấy chú cứ rề 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 hoài, thật là cái điều tủi nhục cho tôi, phải không? Thì tôi nói ít bệnh thì mấy chú ngồi thiền giỏi mà ít bệnh, chứ nói thầy nói ngồi thiền ít bệnh mà mấy thầy đây đêm nào cũng ngồi thiền mà thầy nào cũng rên bệnh hết thì có phải xấu hổ cho tôi không? Đó là nói về thân. Nói về tâm thì mình là cái người tu, mình nói tu là để diệt phiền não, để cho hết khổ đau, phải vậy không? Có người nào nói tôi tu là tôi nuôi phiền não? Đâu có ai nói vậy. Mà đã nói là diệt phiền não thì ít ra vào chùa ở 5 tháng, 10 tháng cũng thấy mấy thầy cười hoài mới phải, bị hết phiền não. Còn nếu không thấy cũng bớt phiền não rồi. Chứ còn ít bữa thấy người này sân, ít bữa kia thấy người nó quạo, ít bữa nó thấy người kia khóc, thì như vậy thì còn phiền não không? Như vậy thì nói rằng tu để diệt phiền não thì cũng chưa có nữa. Mà nếu mình chưa diệt được phiền não mà dạy người ta diệt phiền não là sao? Được không? Bởi vậy nên nhiều khi tôi nói tôi xấu hổ là khi có mấy người Phật tử nói: thầy con hôm trước dặn mấy ông điệu cái muốn bỏ đi, tụi con lại năn nỉ hết sức, thầy mà ở lại. Nghe vậy có xấu hổ không? Nếu thầy không có phiền não thì thầy đâu có bỏ đi. Mà thầy bỏ đi thì tức như thầy phiền não quá, mình nhờ mấy Phật tử an ủi thầy mới bớt phiền não. Thì như vậy thì khi phiền não của Phật tử họ khổ sở, họ tới để nhờ thầy an ủi cho bớt. Bây giờ thầy phiền não thì nhờ Phật tử tới họ an ủi lại, thì như vậy thì mình với Phật tử có hơn bao nhiêu không? kiếm là cao hơn bao nhiêu. Thì như vậy để thấy cái đó là cái xấu hổ của người tu, phải không? Mình là tu thì phải là cái người để an ủi, để dạy dỗ, để khuyên lên họ. Mà muốn an ủi, dạy dỗ, khuyên lên họ thì cái đó mình đã qua rồi, phải không? Qua rồi mới dạy họ chứ. Còn cái đó mình chưa qua mà mình biểu họ làm thì cái điều đó thật là làm theo thế thường, gọi là đổi công với nhau. Bữa nay thì họ phiền não tới mình an ủi, mai mình phiền não họ tới an ủi, đổi qua đổi lại chứ không ai hơn ai hết. Thì như vậy không có nghĩa là thầy nữa. Cho nên mấy chú ráng, nhiều khi tôi thấy có những lúc muốn bực, muốn la lại, mà nghĩ nếu mình la mấy chú nó mình sanh. Còn mà không la thì mấy chú cứ tưởng rằng làm như vậy là hay. Cứ ai chú này lên, con bệnh quá, mai chú kia lên, bệnh quá ngồi thiền không nổi. Thì như vậy thì tại sao không gan? Đó, rồi thêm cái, thì ít bữa lại thì chú này phiền não chú kia phiền não chú nọ. Thì như vậy thiệt là đi tới đây để cốt dứt trừ phiền não, mà nói bị phiền não thì vô lý quá, bị thì bỏ đi. Bị phiền não thì bỏ cái cho rồi, lại thưa hỏi làm chi nữa chứ mất thì giờ. Vậy mà không chịu, cũng ôm đó để đi thưa đi trình. Như vậy thì mới thấy rằng chưa gan, chưa dám dứt khoát. Chứ tất cả những cái đó là những cái mình bỏ được, dễ ở chứ gì. Ví dụ như huynh nào đó nói hơn mình, hoặc là chỉ trích mình cái không đúng, thì họ chỉ trích không đúng mình nói thấy họ thấy sai, thấy bậy, bỏ qua rồi, phải không? Thưa kiện chi mất thì giờ. Đó là những cái điều mà tôi nói lẽ thật như vậy. Mà những cái hết sức nhỏ vậy đó mà cũng đi thưa thì dễ nổi giận không? Nổi giận mà nạt thì bởi vì muốn nạt là nạt để cho thấy cái đó không xứng đáng, lý đáng là mình đã qua rồi mà còn mang lại làm gì. Nhưng mà nếu nạt thì nói thầy còn sân, thầy cũng còn phiền não, thành nó thôi bỏ qua đừng giận. Thì đó là mấy cái mà chú mới thấy, nghĩa là sự thật cái tu đó, nó làm cái gốc để cho mình đi tới chỗ giải thoát. Mà cái gốc giải thoát mà mình không có chịu ôm cái gốc đó, mà mình cứ vịn những cái cành phiền não, những cái lá phiền não mà mình mệt nhọc với nó làm chi, phải không? Bởi vậy nên mình phải gan, gan dạ một chút thì mới có thể tiến được. Thì tôi khoe với người ta, tôi nói tôi hồi xưa bệnh phổi trị chưa thiệt hết lắm, mà tôi ngồi thiền biết hết. Bây giờ mấy chú ho khẹt khẹt ba bốn bữa cái lại thưa thầy chắc còn bệnh phổi rồi. Là tôi dạy thứ nó không có bệnh phổi đâu sợ. Thì nói vậy mấy chú nói như là mình không thương, phải không? Nó khó thiệt. Còn nếu mà người nào ngồi thiền rồi cũng ít bữa ho cái là bệnh phổi hết, thì như vậy cái lối tu mà mình nói với thiên hạ nó trở thành mâu thuẫn, mâu thuẫn ngay trong cái hàng ngũ tu của mình, phải không? Cho nên mấy chú tập gan một chút để giữ cái uy tín. Không phải tôi nói giữ uy tín suông, mà chính là để cho mấy chú có một cái sức chịu đựng, thắng được những cái cơn bệnh nhỏ và gan dạ trong cuộc tu hành. Chứ đừng có yếu đuối, yếu đuối rồi trở thành mình mâu thuẫn với cái việc làm của mình. Đó là tôi nói cái câu mà ông thầy mà ông còn bệnh mà muốn gì, làm sao ông cứu được người bệnh khác, người khác bệnh, phải không? Vậy thì mấy chú nhớ khi nào muốn khuyên lên ai thì nhớ dòm lên mình coi đó, phải không? Mình bệnh nhiều bệnh ít, nếu mà mình gần hết bệnh thì khuyên họ dễ, còn mình bệnh như họ mà khuyên họ e mắc cỡ, phải không? Hổ thẹn lắm đó. Phải lén đi mau chớ có khiến người ta nghe. Phải lén đi mau chứ khiến người ta nghe. Phải biết A Nan, các cái thân Như Lai tức là pháp thân, không phải là cái thân tư dục. Phật vì ra đời ở trong Phật Thế Tôn ra đời là hai Phật là bậc Thế Tôn vượt qua cả tam giới, thanh Phật không có cái lậu, các cái lậu đã dứt. Lậu tức là cái mầm phiền não làm rơi trong tam giới đã dứt, thân Phật là vô vi, không có rơi vào các cái số, số tức là các cái loại, loại người, vật này vật nọ. Cái thân như thế ấy thì nào có bệnh gì, thì đâu có bệnh gì à. Thì như vậy ở đây biểu này anh An phải lén đi cho nhanh chứ đừng để cho ta nghe. Tại sao vậy? Thì ông phải biết thân Phật là pháp thân, mà pháp thân là cái thân đã vượt ra khỏi tam giới. Cái thân đó nó là vô vi, nó không còn có cái bệnh gì nữa hết à. Bạch Thế Tôn, khi ấy con thật là hổ thẹn được gần gũi Phật mà có thể nghe lầm hay sao à. Như vậy thì ông lúc đó ông hổ thẹn quá, con bị đuổi đi hoài cho nên rồi tự tuổi là không biết mình gần Phật mà không biết mình có nghe lầm không. Phật nó Phật bệnh, bây giờ mình đi xin sửa cho Phật, bây giờ ông đuổi vậy đó, thì như vậy mình nghe lầm chắn. Nhưng liền khi ấy ở trong không trung có tiếng nói này, A Nan, như cái lời của cư sĩ nói. Như vậy xác nhận thêm nữa, không có xác nhận cư sĩ nói đúng. Chỉ vì Phật muốn ra khỏi cái đời ngũ trượt ác thế mà hiện cái pháp này để độ thoát các chúng sanh. À, hiện pháp này tức là hiện ở trong cái cảnh còn có già, còn có bệnh, còn có tử đó, để mà độ thoát chúng sanh. Vậy thì hãy đi A Nan, ông nhận lấy sữa chớ có hổ thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật trí huệ biện tài như thế, thế nên con không có dám đến thăm bệnh ông. Thì như vậy đến cái chỗ chót này là nói thẳng về cái quan niệm về thân Phật nha. Quan niệm về thân Phật, cái hàng nhị thừa quan niệm thân Phật thế nào, hàng Bồ Tát quan niệm thân Phật thế nào. Thì hàng nhị thừa quan niệm thân Phật là thân có 32 tướng tốt hiện ở thế gian đó. Cho nên chúng ta đọc sử mà muốn tìm cái sự thật thì các cái phần trong kinh sử của Nguyên Thủy thì rất là xác thực. Còn nếu chúng ta đọc sử mà lấy những cái phần ở trong cái giáo lý đại thừa này thì cái sử đó nó thuộc về lý tưởng chứ nó không có xác thực. Tại sao vậy? Bởi vì bên kia nhìn Phật là cái thân hiện hữu ở thế gian này có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân, thân đó là thân Phật. Nhưng mà ở bên cái tinh thần đại thừa thì thấy Phật là pháp thân, nên pháp thân là cái thể kim cương bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt mà cái gì mà ở thế gian gọi là cứng nhất đó là kim cương, cho nên dùng cái chữ kim cương làm cái thí dụ. Thì vì thân Phật là không sanh không diệt, đó là pháp thân. Thì như vậy một bên nhìn cái thân Phật hiện tại gọi là báo thân hay là ứng thân, còn bên kia nhìn về pháp thân. Cho nên cái pháp thân là cái pháp, cái thân lý tưởng chứ không phải cái thân cụ thể trong khi Phật còn ở Ấn Độ. Nhớ rõ vậy. Bên nay nhìn thấy thân là báo thân hay là ứng thân, cho nên thấy có bệnh rồi xin thuốc trị bệnh. Còn bên kia nhìn Phật là pháp thân, pháp thân thì không có tướng, không tướng làm sao có bệnh, mà không có bệnh mà nói rằng đi xin thuốc trị bệnh là chuyện vô lý. À, như vậy thì hai vị, mỗi vị nhìn khác nhau mà mình nói ai đúng thì ai cũng đúng hết à. Vì vậy bên nhìn về báo thân, bên nhìn về pháp thân, hay là bên nhìn ứng thân, bên nhìn về pháp thân, mà cái cứu kính của người tu mình á, thì phải đạt được pháp thân, phải không? Bởi vì ứng thân hay báo thân là cái tướng sinh diệt, có nó dù nó đẹp nhưng rồi cũng phải hoại, phải không? Mà nếu tu rồi hưởng trong 70-80 năm rồi hoại thì cái đó chưa xứng đáng. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là phải đạt được pháp thân bất sinh bất diệt, cái đó mới là cái cứu kính, mới là cái mục đích của người tu. Như vậy thì cái chỗ cứu kính của người tu là phải đến pháp thân, phải không? Pháp thân là cái lý tưởng cứu kính của mình chứ không phải là cái ứng và báo. Bởi vậy cho nên nghĩa là bên này nhìn về cái chỗ cứu kính sau cùng, rồi bên kia nhìn về cái tướng hiện hữu, hai cái nó khác nhau, nhưng mà tuy khác chứ rồi cũng từ cái này mà đạt đến cái kia. Nhưng mình bây giờ đương mang cái thân này là cái thân sinh diệt, phải không? Nhưng bây giờ muốn đạt được pháp thân, mình bỏ cái sinh diệt này được không? Cũng không được. Bởi vậy cho nên từ cái tướng sinh diệt để tiến tới cái chỗ vô sanh, thì cái đó mới là đúng cái chân thật. Như vậy thì qua cái phần của ngài A Nan, bây giờ tóm kết như thế: 500 vị đại đệ tử, mỗi mỗi vị hướng về Phật, nói cái duyên trước kia để mà khen ngợi ông Di Ma Cật, cái lời nói của ông Di Ma Cật, đều nói rằng không kham đến thăm bệnh ông ấy. Như vậy thì đây là 10 vị đệ tử lớn, mà gọi là thập đại đệ tử đó, phải không? Mỗi vị đều được cái đệ nhất, mà mỗi vị đều không kham đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì để thấy rằng cái tinh thần ở đây là nêu lên cái ý nghĩa rằng dù cho chúng ta xuất gia, mà nếu chúng ta không đạt đến cái chỗ cứu kính bình đẳng chân thật, hai cái phần pháp, tức là pháp tánh, thân thì pháp thân, phải không? Pháp tánh và pháp thân không đạt được hai cái đó thì chúng ta chưa có đến cái chỗ cứu kính bình đẳng chân thật. Mà muốn đến chỗ cứu kính bình đẳng chân thật thì đứng về pháp thì phải thấy thẳng pháp tánh, đứng về thân thì phải đi thẳng vào pháp thân, thì đó mới là cái cứu kính. Bây giờ tới các vị Bồ Tát tiếp phước ký thánh, mà tại sao mà còn rơi vào? Bởi vì thánh nó có chia ra thánh thấp và thánh cao, cũng như ở đây mấy chú, tất cả mấy chú là tăng hết, mà sao có những ông tăng chốc quá chừng, có những ông tăng ít chốc. Thì nếu vậy thì đã là tăng thì lẽ ra giống hệt nhau chứ, phải không? Tại sao lại có khác? Thì tại cái trình độ nó sai biệt, bởi trình độ sai biệt cho nên có khác nhau. Mà ở đây hai bên không có nghĩa là chống nhau, nhưng mà để khai triển từ cái tướng để đi thẳng vào tánh, hổ tương để mình thấy từ thấp tiến lên cao, chứ không phải các ngài thù nghịch nhau như bây giờ mấy chú giận cãi ầm đó. Không phải, nghĩa là thuật lại để thấy cái nhìn của hàng thanh văn khác hơn cái nhìn của cái hàng Bồ Tát. Thì thanh văn còn từ tướng Bồ Tát đi thẳng vào tánh, đó là một tinh thần khai triển từ thấp tiến lên cao, chứ không phải là hai bên có cái chỗ sai biệt. Lúc nào như tôi nói, muốn tu thì phải từ thân này mà tu rồi mới thấy được pháp thân. Thì như vậy nhờ cái thân báo hay là ứng này mà đi thẳng vào pháp thân, chứ không phải pháp thân nó có thể thị hiện giáo hóa người ta được. Nhưng mà nói rằng nếu pháp thân thì không có lợi ích gì thì nó lại trật nữa. Bởi vì pháp thân là cái thể, ứng thân và hóa thân là cái dụng. Từ cái thể khởi dụng thì cái dụng làm thấy như có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích của cái dụng chỉ là cái lợi ích hư dối để đưa tới cái chỗ chân thật cứu kính là pháp thân. Thì như vậy pháp thân mới chỗ chân thật lợi ích của người tu. Mình đọc tiếp cái thông thương tiếp. Pháp thì chữ Bồ Tát thì chúng ta cũng hiểu hết rồi, nên phải cần cắt nghĩa. Chỉ có biết rằng đây là qua tới cái hàng Bồ Tát, hàng thanh văn là đệ tử hiện hữu của Phật. Hàng Bồ Tát thì có những vị Bồ Tát có mặt trong hội, và có những vị Bồ Tát từ tha phương đến, cho nên ở đây nó Bồ Tát mà không nói đệ tử. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, cái thói quen mình cắt nghĩa Di Lặc Bồ Tát, phải không? Nhưng mà phải nhớ rằng cũng như nói rằng mấy chú kêu Đại đức A hay là A đại đức, tiếng Việt mình cứ A đại đức hay là đại đức A đó. Thì cái tiếng Việt thì phải chuyển lại, nhiều khi mình quen, coi như thói quen, nó Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát quen rồi, đúng ra thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Thì đây cũng vậy, Bồ Tát Di Lặc, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Vì con nhớ lại thuở xưa, vì thiên vương ở cung trời Đâu Xuất và quyến thuộc của họ nói cái hạnh bất thối chuyển địa. Nhớ cái chỗ này cho rõ, vì thiên vương và quyến thuộc của họ ở cung trời Đâu Xuất nói cái hạnh bất thối chuyển địa. Bất thối chuyển địa tức là tu hành không thối chuyển đó. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Ngài Di Lặc, Đức Thế Tôn thọ ký cho nhân giả một đời sẽ được thành Phật, vậy là dùng đời nào để được thọ ký ư? Là dùng cái đời nào để được thọ ký ư? Là đời quá khứ, đời vị lai hay là đời hiện tại? Nói là một đời được thọ ký. Bây giờ đặt câu hỏi, một đời là đời nào? Là quá khứ, là vị lai hay là hiện tại? Đây mới giảng trạch. Nếu là quá khứ, nếu là đời quá khứ thì đời quá khứ đã diệt. Nếu là đời vị lai thì đời vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại thì đời hiện tại chứ không có dừng. Hiện tại cái sinh diệt luôn. Thì như lời Phật nói với các này các tỳ kheo, nay chính ông, nay chính cái khi này, chính khi này tức là đương lúc này đó, cũng sanh, cũng già, cũng chết. Chữ diệt là chết. Nay chính ông cái hiện tại này cũng có sanh, có già, có chết. Đó là dẫn cái câu đó làm chứng. Thì như vậy để thấy trong một đời hiện tại mà có cả sinh, già, chết, tức là ngay trong một cái khoảnh khắc đó có cả ba tướng sinh, già, chết. Thì như vậy thì làm sao nói cái hiện tại cho được? Thì như vậy chúng ta mới thấy làm sao. Ở đây là Ngài Di Lặc, Ngài bẻ cái chỗ nói rằng một đời nữa được thành Phật. Một đời nữa đó là đời nào? Đời nữa là đời nào? Đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vĩ lai? Quá khứ thì đã diệt, vĩ lai thì chưa đến, rồi hiện tại thì không dừng. Như vậy thì đời nào gọi là được Phật thọ ký? Đó. Như nói hiện tại thì giờ Phật trong kinh nói, Ngài nói với các thầy tỳ kheo, cái thân ông hiện giờ nó có sanh, có già, cũng có chết. Đó. Thì nếu nói thân mình hiện giờ sanh, già, chết thì đa số mình ít thấy, phải không? Nhưng mà nếu xét theo bây giờ ta nói, thì ở trong tế bào mình nó có sanh, có già, có chết hiện giờ không? Có những tế bào mới sanh, có những tế bào nó đã già, có những tế bào bị loại ra. Thì như vậy ngay trong thân của mình hiện tại nó đủ cả ba tướng già, chết, sanh, già, chết. Thì như vậy làm sao có dừng, phải không? Mà nói một cố định là lúc nào? Nếu mà do vô sanh được thọ ký đó, thì vô sanh tức là chánh vị, tức là ở cái ngôi vị chân chính hay là cái ngôi vị chân thật. Ở trong cái ngôi vị chân chính đó cũng không có thọ ký, cũng không có được thành Phật. Bởi vì cái chỗ